Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thưa bác sĩ, là thính giả Châu A Diêng ở Long Khánh, Đồng Nai đã gửi thư đến chương trình hỏi đáp y học của đài VOA. Và tôi xin đọc câu hỏi như sau ạ. Tôi muốn hỏi cho trường hợp của con gái tôi, năm nay 41 tuổi. Cách đây 2 năm trong khi đang làm việc, đột nhiên mắt của con tôi bị mờ, rồi sau đó hầu như không nhìn thấy nữa. Sau này đi khám ở bệnh viện thì mới biết là con tôi bị viêm tủy, khô tủy. Gia đình chúng tôi đưa con đi khám và chữa bệnh ở nhiều bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hầu như không có kết quả. Chúng tôi đi khám ở trung tâm Action, nay bác sĩ Võ Xuân Sơn chuyên khám và điều trị các bệnh về cột sống, tủy xương. Bệnh chỉ đỡ hơn thôi, chứ không thể chữa trị dứt điểm. Chúng tôi cũng đã khám và điều trị bệnh tại bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng cũng không có kết quả tốt hơn. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi đành đưa cháu về nhà. Có bác sĩ nói là bệnh này không chữa được. Hiện nay bệnh của con tôi thì ngày càng xấu đi. Trước đây còn tự ăn uống được, nay thì tay chân yếu hẳn, gần như là bại liệt. Tôi gửi thư này đến quý đài nhờ chuyển đến bác sĩ tư vấn xem ở các nước tiên tiến có thể điều trị được bệnh của con tôi hay không.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một thính giả hỏi và kể về cô con gái 41 tuổi, đột ngột bị mờ mắt, chữa không khỏi, rồi bệnh nặng hơn, tay chân cô yếu đi và không tự ăn uống được. Và ông gọi cái bệnh này là bệnh khô tủy. Và cũng như mọi khi, tất cả những cái điểm tôi nói sau đây có tính cách thông tin mà thôi, nhất là trong một cái trường hợp rất phức tạp. Và những cái điều nói sau đây không có nghĩa là định bệnh trong một trường hợp cá biệt. Tôi xin có một số nhận xét sau đây. Thứ nhất là có lẽ vì thính giả lẫn lộn về cái tên của bệnh này, và trong cái chuyện này thì cái tên của cái bệnh rất là quan trọng. Vì bệnh có thể liên hệ gần xa với một cái bệnh gọi là khô tủy, mà trong y khoa chúng tôi được biết thì cái bệnh đó gọi là myelofibrosis. Và trong cái bệnh này thì tủy xương là cái bone marrow của bệnh nhân, là cái nơi mà sản xuất các tế bào máu như là hồng cầu, bạch cầu, tiểu bản. Những cái tế bào này không có còn hoạt động sản xuất các tế bào máu nữa. Và trong cái trường hợp bệnh myelofibrosis thì bệnh nhân xanh xao, thiếu máu, dễ nhiễm trùng ở gan, lá lách, bị sưng to. Và tôi nghĩ là chắc là không có phải là cái bệnh khô tủy này trong cái trường hợp chúng ta đang kể ở đây. Nói về cái chữ từ tủy thì chúng ta cần phân biệt cái tủy xương, tức nó là bone marrow, nếu mà những cái vùng tiếng Pháp gọi là lamelle osseuse. Thì cái phần tủy này là cái phần xốp đỏ, nó có nhiều mỡ mà chúng ta thấy trong ruột của cái xương. Ví dụ xương bò, xương heo, lúc chúng ta chặt ngang thì chúng ta thấy cái chất đó, đó là cái tủy xương. Và chúng ta phân biệt với lại một cái tủy khác gọi là cái tủy sống. Tuy là hai cái tên đều gọi là tủy sống. Từ tiếng Anh gọi là spinal cord và tiếng Pháp gọi là lamelle épinière. Thì đây là một cái phần của bộ thần kinh, hệ thần kinh của chúng ta. Và nếu mà chúng ta cắt nó ra thì nó màu trắng bạc và nó nằm ở trong các cái ống của xương sống lưng của chúng ta. Và cái tủy sống là cái spinal cord, cũng là cái bộ phận, là cái nơi mà nối liền cái bộ óc chúng ta với là những cái phần khác của cái cơ thể chúng ta từ cổ trở xuống. Tôi xin giải thích cho rõ cái điểm này là vì câu chuyện của vị thính giả ở đây kể ra có vẻ không có dính dáng gì đến cái tủy xương hay là khô tủy xương. Và tôi cũng nghi rằng là vì cái nhầm lẫn định bệnh của cô con gái, thì tôi đoán rằng là có vẻ vị thính giả đã tìm đến những cái người chuyên môn về giải phẫu cột sống hay là tủy xương, trong lúc cái vấn đề là nó nằm ở trong cái tủy sống. Cho nên tôi có ý kiến là nếu mà quý thính giả ở đây muốn tìm hiểu về các trị liệu ở nước ngoài đối với bệnh này, thì chúng ta cần xin bác sĩ của bệnh nhân xác nhận là cô ta bị bệnh gì và chẩn đoán ra sao theo cái thuật ngữ khoa học, tức như là danh từ chuyên môn gọi là gì và cái tên tiếng Anh chính xác của cái bệnh đó. Kèm theo những cái kết quả xét nghiệm, những cái bệnh hoặc là về bệnh học, tức pathology, mô tả bằng danh từ Anh ngữ như thế nào. Như thế thì nếu mà chúng ta có dịp chữa ở nước ngoài thì chúng ta không có cần phải lặp lại những cái thí nghiệm, những cái nghiên cứu đã làm ở Việt Nam. Bây giờ, đoạn tiếp đây thì để giúp ông tìm hiểu thêm về cái bệnh này thì tôi xin sơ lược một cái số khái niệm về cái trường hợp bệnh tình mà có thể tương tự như là cái trường hợp chúng ta đang bàn ở đây. Thứ nhất là về cái bệnh nhân mà phái nữ trẻ đột ngột bị mờ mắt thì thường nhất là do một cái bệnh gọi là optic neuritis. Thì tiếng Việt từ Việt Nam gọi là viêm dây thần kinh thị giác. Thì tôi sẽ giải thích là cái dây thần kinh thị giác nó là sao. Thì trong mắt chúng ta thì những cái tín hiệu ánh sáng từ ngoài đi vào con ngươi và chiếu vào đáy của trong mắt và trên một cái bộ phận như một cái màng. Thì bởi vậy chúng ta gọi nó là cái võng mạc. Và tiếng Anh gọi là retina, viết là R-E-T-I-N-A. Thì cái hình ánh sáng từ ngoài chiếu lên trên võng mạc được biến thành một cái dòng điện và được dẫn truyền vào bộ óc chúng ta bằng một cái sợi dây thần kinh. Và chúng ta có thể ví để cho dễ hiểu là cái sợi dây này nó tương tự như một cái dây cáp, nó nối cái camera video với cái computer của chúng ta. Và trong cái trường hợp này, cái computer nó tương tự như cái bộ óc của chúng ta. Và những cái sợi nhỏ hơn ở trong cái bó dây thần kinh đó, nó được bao bọc bởi một cái chất mỡ gọi là myelin, viết là M-I-E-L-I-N. Và cái lớp chất mỡ này nó bảo vệ những cái sợi dây thần kinh đó, và cái dòng làm cho cái dòng điện nó được dẫn truyền riêng rẽ đi theo từng sợi thần kinh. Nói một cách nôm na, ví dụ chúng ta có một cái dây cáp video, trong đó nó có nhiều cái dây nhỏ hơn, nó được bọc bằng plastic, và những cái plastic bọc đó nó làm cho cái điện nó không có bị mát dây ở trong cái sợi dây đó. Thì trong cơ thể chúng ta nó có một cái số tế bào phụ trách cái hệ thống bảo vệ cơ thể chúng ta chống những cái ngoại xâm, ngoài gọi là cái hệ thống phòng thủ, và cái từ trong y học gọi là cái hệ miễn nhiễm. Và trong số trường hợp các cái tế bào thuộc hệ miễn nhiễm này nó bị rối loạn, nó trở ngược lại, nó chống lại chính những cái tế bào của cái cơ thể chúng ta, và trường hợp này chúng ta gọi thì nói là cái người bệnh nhân đó bị một cái bệnh gọi là cái bệnh từ miễn nhiễm, tất nhiên là họ cái cơ thể họ chống lại chính họ, từ tiếng Anh gọi là autoimmune disease, viết là autoimmune disease, là bệnh. Thì trong một số bệnh viêm thần kinh thị giác, các tế bào hệ miễn nhiễm của cơ thể chúng ta nó phá hủy cái chất myelin của cái dây thần kinh, và nó phá hủy luôn những cái tế bào sản xuất cái chất myelin này, thì cái dây thần kinh nó bị hư. Và các tín hiệu từ mắt vào óc bị gián đoạn nhiều hay là ít. Và bệnh nhân cảm thấy đau ở phía sau mắt, nhất là trong khi mà mình đưa con tròng mắt mình nhìn qua nhìn lại lên xuống. Và con mắt mờ dần càng ngày càng tăng trong vài ngày hoặc là trong vài tuần. Và bệnh nhân bị mắt mờ, màu sắc bị rối loạn, hoặc là có thể nếu nặng thì càng ngày thì trở đến cái tình trạng là hoàn toàn mù. Và hiện nay thì trong trường hợp mà nếu mà được mới định bệnh thì một số bác sĩ có thể dùng cái chất corticoid ở liều cao truyền vào tĩnh mạch, tức là intravenous, cho bệnh nhân trong vài ngày rồi sau đó cho bệnh nhân uống thuốc. Thì tuy nhiên chưa có thuốc nào chữa dứt được cái bệnh này. Và dù có chữa hay là không có chữa thì chừng hết 90% trường hợp bệnh nhân có thể phục hồi cái thị giác lại được nhiều hay là ít, một phần hoặc là toàn phần. Và những cái số trường hợp khác thì cái bệnh nó đi từ từ tới cái mức mà hoàn toàn bị mất cái thị giác luôn. Bây giờ chúng ta nói tới một cái bệnh cảnh khác phức tạp hơn là cái bệnh optic neuritis, là cái viêm dây thần kinh. Nó có thể là một cái triệu chứng đầu tiên của một cái bệnh của hệ thần kinh. Và cái hệ thần kinh, tôi nhắc lại là nó bao gồm bộ óc và cái tủy xương, tủy sống của chúng ta, tức nghĩa là brain and spinal cord. Thì các tế bào phòng thủ có thể nó tấn công luôn cái chất myelin ở trong não bộ và trong tủy xương sống. Nó tạo cho nhiều hư hại và trong những cái vùng của cái bộ óc chúng ta gọi là cái vùng chất trắng, white matter, cũng như là những cái vùng chất xám, tức như là tấn công luôn những cái neuron, là gray matter của bộ não. Và chúng gây những cái triệu chứng thần kinh như là mất khả năng trí tuệ, mệt mỏi, chóng mặt, trầm cảm, hay là liệt những cái cơ của cơ thể, liệt tay chân. Thì bệnh này gọi là multiple sclerosis, thường thường tiếng Anh người ta viết tắt là MS, và tôi thấy sách vở Việt Nam thì dịch ra là đa xơ cứng. Nhưng xin chú ý đây không phải là nói về xơ cứng các xương khớp, mà cái từ xơ cứng sclerosis, viết là S-C-L-E-R-O-S-E-S. Cái từ xơ cứng sclerosis được các bác sĩ giải phẫu học thế kỷ thứ 19 dùng là để mô tả những cái mảng mô sờ cứng cứng như là mô thẹo nó rải rác trong não bộ và tủy sống của bệnh nhân lúc người ta giải phẫu tử thi. Chữ đa, multiple, đa là nhiều, sclerosis là có nghĩa là cái thèo, có nghĩa là xơ cứng, bởi vậy chúng ta gọi là đa xơ cứng và từ tiếng Anh gọi là multiple sclerosis. Bây giờ chẩn đoán cái bệnh multiple sclerosis là đa xơ cứng nó dựa trên một số tiêu chuẩn mà chúng ta cần phải biết, nhất là khi mà chúng ta cần đến bác sĩ để cho bác sĩ định bệnh cho chúng ta. Thứ nhất là cần những cái chứng khách quan chứng minh có hai hoặc là nhiều hơn dấu hiệu tổn thương ở não bộ hoặc tủy sống. Tuy nhiên là bác sĩ phải chứng minh rằng là có hai cái vùng ở trong cái não bộ người đó bị tổn thương, hoặc là hai vùng trở lên. Và thứ nhì là các dấu hiệu này nó trải dài trong thời gian và không gian. Có nghĩa là các tổn thương nó xảy ra trên hai vùng khác nhau của hệ thần kinh trung ương, nó cách xa nhau và trong cái thời gian nó phải cách nhau trên 3 tháng. Thì như vậy, lúc mà chúng ta đi đến bác sĩ, chúng ta cần có một cái bệnh sử rõ ràng để bác sĩ mới chứng minh được hai điều trên. Thì trong 10 năm qua, cái chữa bệnh MS là tất nhiên là đa xơ cứng đã được cải thiện hơn nhiều. Thứ nhất là nhờ những cái kỹ thuật về chẩn đoán hình ảnh bằng MRI để theo dõi những cái sang thương, những cái bệnh ở trong cái bộ óc. Và thứ nhì là nhờ những cái thuốc mới được dùng. Và thường thường người ta bắt đầu dùng những cái thuốc này ngay sau khi bệnh nhân được định bệnh, được xác nhận là đã mắc chứng bị đa xơ cứng lúc cái bệnh còn mới được phát hiện. Và tuy chúng ta cần những cái trị liệu pháp tốt hơn, hữu hiệu hơn, thì hiện nay người ta xài chính là trong 5 cái thứ thuốc gọi là immunomodulator. Thì chúng ta có thể dịch tiếng Việt Nam gọi là những cái thuốc điều hòa cái hệ miễn nhiễm. Và ở Mỹ thì những 5 thứ thuốc này được FDA là cái cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc men chấp nhận cho bác sĩ được dùng. 5 cái thuốc này dùng cho cái bệnh MS, cho cái bệnh đa xơ cứng. Và nó gồm những cái thuốc gọi là interferon beta-1A. Interferon viết là I-N-T-E-R-F-E-R-O-N. Và 2 thứ thuốc khác, một thuốc tên là glatiramer và một thuốc là mitoxantrone. Thì đây là những cái chi tiết chuyên môn thì chúng ta không có cần đi sâu hơn. Cái đại khái chúng ta cần biết đúng là đều là những cái liều thuốc chích, hoặc là chích dưới da, hoặc là chích thịt, hoặc là chích vào tĩnh mạch, và có thể là chích mỗi ngày, cũng có thể là chích cả mỗi tháng tùy thuốc. Và đặc biệt là những cái thuốc này mắc giá, nếu mà dùng trong một tháng thì thuốc có thể đi trên từ 1.000 cho đến 1.500 đô la, đó là giá thuốc ở Mỹ. Thì nói tóm lại, bàn về cái trường hợp như chúng ta thấy ở đây, thì có khả năng là có thể là cái người bệnh mắc cái chứng multiple fibrosis, viết là MS, hoặc là đa xơ cứng. Thì bệnh này, mà tôi xin nhắc lại ở đây là chúng ta không có định bệnh cho bệnh nhân, chúng ta chỉ nói tổng quát thôi. Cái bệnh này là do cái hệ miễn nhiễm tấn công các sợi thần kinh và cả tế bào thần kinh của người bệnh. Bệnh bớt rồi lại tái từng cơn và triệu chứng đi từ bộ phận này qua bộ phận khác, tức nghĩa là đi từ cái chỗ vùng này qua vùng khác ở trong cái hệ thần kinh của chúng ta và trải dài trong thời gian. Thì cái định bệnh căn cứ phần lớn trên bệnh sử các triệu chứng, cho nên bác sĩ cần nhiều thời giờ điều tra và theo dõi mới chẩn đoán chính xác, phân biệt với nhiều bệnh có thể có những cái triệu chứng tương tự. Và một cái điểm là những cái người chuyên môn về cái chữa cái bệnh này thì chúng ta cần tới bác sĩ chuyên khoa thần kinh, và từ tiếng Anh gọi là neurologist, N-E-U-R-O-L-O-G-I-S. Và cần những cái bác sĩ neurologist có kinh nghiệm trong việc chữa trị MS, vì cái bệnh này thì đi ra nhiều tới bác sĩ, mỗi người bác sĩ chữa chỉ vài trường hợp, có thể là nên, nếu có thể thì nên tới một cái người họ đã từng kinh nghiệm và chữa nhiều bệnh nhân cái loại bệnh như vậy. Có những cái thuốc mới mà chúng ta đã nhắc đến như là immunomodulator, là những cái thuốc điều hòa về cái hệ miễn nhiễm của bệnh nhân. Tuy đắt tiền, nhưng là chúng có thể cải thiện các cơn bệnh. Và tôi xin nhấn mạnh chỉ cải thiện mà thôi, và không có trị chức được. Và có thể làm cho cái tiến trình, những cái cơn bệnh nó tới chậm lại, nó không có dồn dập như là nếu mà chúng ta không có chữa. Và có những cái biện pháp khác cũng cần nghĩ tới, giúp cải thiện đời sống hàng ngày của bệnh nhân. Và do đó cần được sự cộng tác với là những cái bác sĩ khác, chuyên về như là bác sĩ chuyên khoa về chuyên gia đình, bác sĩ chuyên về vật lý trị liệu, hay là bác sĩ tâm thần. Chúng ta đã nói là người bệnh có thể là bị bệnh trầm uất chẳng hạn, thì cần những cái bác sĩ chuyên khoa về tâm thần để giúp cho bệnh nhân cải thiện cái chất lượng đời sống, về cái phẩm chất đời sống của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như thân nhân được may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.